Rồi qua tới cái phần thứ 18, Đức Phật mới bảo tiếp Ngài Xá Lợi Phất: các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc là chỉ đem chi kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Ngài nói đi nói lại nhấn mạnh Ngài chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát và những điều mà Ngài làm ra đó. Nghĩa là Ngài có làm ra những việc gì, những điều gì thì cũng chỉ vì một việc chính là đem chi kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Thì bao nhiêu những cái phương tiện Ngài có làm ra đều vì một việc này thôi. Xá Lợi Phất, Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp, chứ không có các thừa hoặc là hai hoặc là ba khác. Cho nên là nói là tam thừa thì cái đó cũng là một cái gọi là cái phương tiện giả lập. Chứ đúng ra cái bản ý của Phật là chỉ vì một Phật thừa thôi, tức là một thừa thôi, chứ không có hai có ba. Mình nhiều khi là mình theo cái tâm phân biệt, rồi phân biệt là đây là nhị thừa, đây là đại thừa, đây là tiểu thừa, vân vân, rồi lại sanh cái tâm gọi là phân biệt đây kia, rồi lớn nhỏ hơn thua nữa, thành ra có sự đố kỵ nhau, có sự yêu ghét nhau, thì đó là tâm chúng sanh rồi. Chứ sự thật thì cái lý thật thì không có hai có ba. Nói mà một Phật thừa đó cũng là một cái phương tiện thôi, chứ còn nếu mà đến cái chỗ mà rốt ráo rồi á, còn thấy nghĩa là có một có hai nữa thì sao, thì cũng chưa phải rồi, không thấy đây là Phật thừa, kia không phải là Phật thừa, thì như vậy có phải là Phật thừa chưa? Là Phật thừa thì mà còn thấy đây là Phật thừa, đây không phải là Phật thừa, thì như vậy chính cái thấy đó là cái thấy có đây kia rồi, thì làm thì cái đó đâu gọi là chi kiến Phật được, phải không? Cho nên là rốt cho cùng là chỉ một tâm chân thật chứ không gì khác, nhưng mà vì phương tiện mà nói nó có sai biệt. Cho nên Ngài bảo Xá Lợi Phất, pháp của tất cả các Đức Phật ở mười phương cũng như thế. Xá Lợi Phất, thở quá khứ các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều đặn nhất chứng nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, thở vị lai các Đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều chứng đặn nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các Đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sanh, các Đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều chứng đặng nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, các Đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem chi kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem chi kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào chi kiến Phật vậy. Xá Lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bổn tánh kia dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá Lợi Phất, như thế đều vì để chứng đặng một Phật thừa nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống có ba. Ở đây thì Phật nói rõ nghĩa là ba đời chư Phật đó ra đời dùng nghĩa này nhiều các phương tiện chỉ bài cho chúng sanh thì cũng đều là vì một Phật thừa thôi, khiến cho mọi người chứng đến cái chỗ nhất thiết chủng trí, tức là chứng vào chi kiến Phật chứ không có gì khác. Thì như vậy thì quý Phật tử nghe như vậy thì còn có nghi gì nữa không? Phật đã nhấn mạnh rõ ràng đây không phải là riêng một mình Đức Phật Thích Ca, mà Ngài nói là ba đời chư Phật đó ra đời cũng vì một việc lớn này thôi, là chỉ cho mọi người tỏa ngộ được cái tri kiến Phật, cái gọi là cái thấy biết giác ngộ chân thật nơi chính mình đó thôi, chứ không gì khác hết. Thì như vậy tức là Phật coi như là đã nói hết rồi, đâu còn dấu nghề gì nữa. Phải không? Ngài đâu còn dấu nghề gì nữa. Chứ phải là Ngài nói là các Phật ra đời thì chỉ cho các ông là cái điều này điều kia thôi, chứ ông không thể nào ông mà nghe là đến được mà như Phật, không được mà như Phật, không được như ta đâu. Cuối cùng các ông cuối cùng thì cũng về, gọi về nước ta làm dân của ta thôi. Thì như vậy là Ngài còn dấu nghề, phải không? Còn ở đây là coi như Ngài nói hết rồi, chỉ rõ cho mọi người là điều nghe là có thể chứng ngộ đến gọi là cái thấy biết của Phật, đến chỗ đó thôi, đưa mọi người đều đến chỗ rút ráo đó thôi. Thì bao nhiêu những cái việc làm của Ngài cũng đều vì một cái việc đó thôi. Bởi vì như quý Phật tử nhớ lại thì Phật từ đâu mà Ngài giác ngộ? Ngài thấy sao mai mọc, không? Đêm thành đạo đó Ngài thấy sao mai mọc, rồi thì từ đó Ngài giác ngộ, phải không? Giác ngộ là khi trong đêm đó, ngày sau 49 ngày tọa thiền, rồi đến cái đêm cuối cùng khi mà thấy sao mai mọc liền giác ngộ. Thì như vậy đó là cũng nói lên cái gì cho mình thấy rõ rồi. Thấy sao mai mọc thì liền đánh thức cái gì sẵn có nơi Ngài, phải không? Thì Ngài liền giác ngộ. Mà cái gì sẵn có, cái thấy biết giác ngộ chính là mình chứ gì, phải không? Đó là một điều cũng nhấn mạnh để cho thấy rõ những cái việc làm mà của Phật đó, thì từ cái chỗ giác ngộ đó mà Ngài chỉ dạy ra cho mọi người, thì chỉ dạy cũng là để đến cái chỗ giác ngộ như Ngài đó thôi, chứ không gì khác. Cho nên chỉ một việc đó nghĩa là tỏa ngộ cái thấy biết giác ngộ đó, thì như vậy là phải đến cái chỗ như Phật thôi, nghĩa là Ngài nói gì nói nhưng mà rồi cũng phải đưa người đến cái chỗ giác ngộ như Phật, chứ không phải là chỉ nghĩa là đạp theo dấu Phật thôi, không phải vậy. Phải đến cái chỗ giác ngộ như Phật thì đó mới là cái chỗ đầy đủ. Như vậy thì quý Phật tử thấy nghĩa là hiểu được ở chỗ đó thì sẽ thông cảm được các ngài về sau này, chẳng hạn như là Ngài Quảng Nghiêm của Việt Nam mình đó, một thiền sư Việt Nam đó, Ngài mới nói nghe là Nam Nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành sẽ hành đó, nghĩa là làm trai có chí song trời thẳm, tức là có cái chí cao vút đó, nghĩa là thôi đi theo cái chỗ Như Lai đã đi, nghĩa là hư hướng Như Lai hành sẽ hành, nghĩa là không có đi theo, thôi chớ có đi theo cái chỗ Như Lai đã đi. Thì nhiều người mà đọc tới cái chỗ này thì thấy cũng nghĩa là giận mình. Ngài dám nói cho như vậy, nghĩa là không đi theo chỗ Như Lai đã đi thì đi theo chỗ nào? Đi theo tà chứ. Học Phật mà không đi theo Phật thì đi theo cái gì? Cho nên nhiều người mà gọi là học giả đó, nghiên cứu tới chỗ này á thì cũng khó mà hiểu nổi, rồi có khi thì theo cái suy nghĩ của mình đó, rồi suy nghĩ thế này thế kia, nhưng mà không hiểu được cái ý nghĩa chính ở đây đó, là coi như là mình phải cái đến cái chỗ cuối cùng đó, chỗ rút ráo đó, là mình phải tự mở một con đường sống của mình phải vươn lên, chứ không phải là cứ nghĩa là nương theo bên ngoài, đạp dấu theo bên ngoài hoài. Nếu mà cứ nương tựa vào bên ngoài hoài á thì tức là mình chưa có thể nghĩa là tự mình mà sống dậy, không tự mình đi mà lúc nào cũng phải còn nương hết. Còn ở đây thì Phật muốn nói là các ông rồi rút ráo cũng đều sẽ thành Phật, mà cũng là một vị Phật, thì như vậy là mình phải tự làm vị Phật nữa đó. Cho nên là gọi là không có đi theo dấu là như vậy đó, chứ không phải là không đi theo dấu của Như Lai mà đi theo dấu của tà đạo đó, thì không phải. Mà chỗ này thì trong sự thiền cũng có vị thiền sư, thí dụ như ngài thiền sư Hành ở Đại Quy đó, có lần ngài thượng đường, ngài cũng có nói, không? Ngài tức là ngài cầm gậy đó, ngài đưa lên rồi ngài cũng nói, ngài đọc các ông á, nếu như mà nhầm ở trong đây mà vạch được một cái lối đi, chuyển được thân, nhả được hơi á, thì Sơn Tăng sẽ cho ông cây gậy. Ngài đọc các ông chuyển được một, mở một lối đi, chuyển được thân, nhả được hơi, thì sẽ cho ông cây gậy. Tất nhiên là mình phải mở cái lối vào, mà mở cái lối đi đó là lối đi nào? Ngài cầm cái gậy ngài đưa lên. Trong sự thiền cũng có vị thiền sư, thí dụ như ngài thiền sư Hành ở Đại Quy đó, có lần ngài thượng đường, ngài cũng có nói, không? Ngài tức là ngài cầm gậy đó, ngài đưa lên rồi ngài cũng nói, ngài đọc các ông á, nếu như mà nhầm ở trong đây mà vạch được một cái lối đi, chuyển được thân, nhả được hơi á, thì Sơn Tăng sẽ cho ông cây gậy. Ngài đọc các ông chuyển được một, mở một lối đi, chuyển được thân, nhả được hơi, thì sẽ cho ông cây gậy. Tất nhiên là mình phải mở cái lối vào, mà mở cái lối đi đó là lối đi nào? Ngài cầm cái gậy ngài đưa lên, khi cầm cái gậy đưa lên thì ai mà không thấy, không? Thì như vậy, đưa cái gậy lên thì ai đều cũng thấy hết, thì như vậy là có ai mà thiếu sót cái thấy biết đó, không? Cho nên mình tự mở cái lối đi đó đó, không? Thì mình đã có chỗ sống của chính mình.